xin mời quý vị niệm Phật. Na mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Na mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Ni Phật. Na mô
Hôm nay là ngày cuối phải không? Căng thẳng không? thưa quý vị, thì mấy hôm nay thì chúng tôi không có biết quý vị nghe nơi quý thầy về những cái bài gì, những cái đề tài gì. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi xin trao đổi với quý vị về cái hoạt dụng của tâm thức, sự tu tập của mình biết cái tâm thức mình nó đi nó như thế nào, mà biết cái hình thành của tâm thức như thế nào, và thế nào là tâm, thế nào là thức, và tại sao nó phải ra như vậy, và tại sao cái tâm thức của người này nó là như vậy, tâm thức người khác nó lại khác, vân vân. Thì và chúng tôi sẽ đưa ra cái phương pháp để mà giữ tâm cho mình biết cái đường đi của tâm để mà mình tu tập cho nó chính xác hơn. Thưa quý vị, tất cả mọi pháp, một sự vật trong thế gian này đi qua cái tâm chúng ta, nó đều bị không chính xác vấn đề của nó. Tất cả mọi ý niệm nó đi vào trong tâm chúng ta đều bị sai hết. Ngay cả ý niệm về con đường tu tập của mình, ý niệm về Đức Phật, ý niệm về các vị Bồ Tát. Thực sự thì cái hình ảnh về Đức Phật khi mà vào trong tâm thức chúng ta đó, không còn nguyên vẹn về hình ảnh của Đức Phật. Hình ảnh Đức Phật trong tâm chúng ta khác với hình ảnh thật tướng về Đức Phật. Vì tại sao nó như vậy? Bởi vì trong cái tâm chúng ta nó có cái cửa khẩu, gọi là cái cửa biển. Khi mà mọi vật nó đi vào đó thì nó lệ thuộc vào cái cửa khẩu đó, nó dơ hay nó sạch. Nếu mà trong cái cửa khẩu chúng ta đó nó dơ đó, thì nước bên ngoài tràn vào, thì khi nước bên ngoài thì nó trong, mà khi nó vào trong tâm chúng ta đó, cái nước đó nó trở thành đục. Vì vậy chúng ta suy luận, chúng ta lấy cái nền tảng của nước bên trong, trong tâm thức chúng ta, mà ta so sánh, ta phê phán vấn đề. Vì vậy đó là cái hoạt dụng của tâm thức. Chúng tôi sẽ đưa ra cái phương thức nó như vậy. Vì vậy chúng ta sinh ra trong một cái nơi Việt Nam, chúng ta có một cái nhìn của người Việt Nam, có một cái khái niệm về người Việt Nam, có cái định giá về Việt Nam. Mà ngay trong bản chất của đất nước Việt Nam, ở Hà Nội, ở miền Trung hay ở Sài Gòn, tất cả nó đều theo cái thói quen mà nhìn khác nhau. Một sự kiện đưa ra mà ba miền chúng ta có một khái niệm khác nhau một sự kiện đó, thì đó là vấn đề tại sao. Thì từ đó chúng ta suy luận rằng, nếu thường nói rằng chúng ta tu tâm mà chúng ta không biết cái hoạt dụng của tâm, không biết cái sự mà tại sao tâm nó như vậy, thì chúng ta không biết con đường tu tập. Thường thì chúng ta có một cái nhìn như vậy, nói ăn thua cái tâm của mình. Mình tu ăn thua cái tâm của mình, mình sao mà mình có tâm lòng là tốt rồi, nhưng mà mình đâu biết tâm mình như thế nào mà ăn thua cái tâm của mình. Bởi vì tất cả mọi chuyện như chúng tôi nói khi nãy, đi vào trong tâm chúng ta nó bị sai lệch hết. Mà tu tâm như thế nào mà ăn thua tu tâm? Thì từ cái khái niệm về vấn đề như vậy đó, chúng ta để cho chúng ta cho một khái niệm khác, là từ lấy cái nền tảng như vậy đó, là chúng ta chỉ trích hay phê bình từ nơi cái nền tảng của tâm thức chúng ta. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề tâm là gì, để chúng ta biết cái hoạt dụng của tâm. Thì chúng tôi thường nói rằng tâm nó là, được định nghĩa nó là một sự huân tập, một sự tích chứa. Ví dụ như Chúng tôi là một vị tu sĩ, thì cái sự hung tập hay là cái sự tích chứa chúng tôi á, nó liên quan tới về nghi lễ, về chuông mỏ, về giáo lý, vân vân. Thì tất cả cái nền tảng nó như vậy, nó vào trong tâm chúng tôi đó. Cái suy nghĩ chúng tôi, cái hoạt dụng của chúng tôi, cách hành xử của chúng tôi đều dựa trên nền tảng của sự tích chứa của chúng tôi hết. Nếu quý vị là một người làm cái nghề nghiệp như là một người buôn bán, thì quý vị sẽ có những con số lời lỗ và những cái phương thức để buôn bán. Thì tất cả những cái hoạt dụng như vậy đó, nó rơi vào trong tâm của quý vị. Vì vậy quý vị suy nghĩ và nền tảng của nó được dựa vào những con số đó quý vị suy nghĩ. Từ buôn bán về nhà khoa học hay nhà toán học, về kinh tế học vân vân, thì tất cả đều là như vậy hết. Cái tâm được hiểu nó là một sự tích tập. Vì vậy trong kinh Hoa Nghiêm được định nghĩa rằng tích tập danh tâm. Cái sự tích tập được gọi là tâm, tâm thức của mình. Khi nói từ tâm đó, thì trong cái phạm trù về riêng đặc biệt về cái triết học về duy thức, thì phân biệt về cái từ tâm rất là rõ. Khi chia làm ba tầng của tâm thức, phần đáy nó gọi là phần tâm, phần trên là phần là cửa khẩu, mình thường hay nói là cửa khẩu. Thì phần trên nó được gọi là cái từ chuyên môn gọi là mạt na, còn phần bên ngoài nó gọi là thức thứ sáu. Thì ba cái tầng thức đó thì thường thường mình phân biệt điều này đúng, điều này sai, điều này không đúng, điều này không sai, điều này trắng, xanh, vàng, đỏ. Cái đó là sự hoạt dụng của ý thức, thức thứ sáu. Nó tiếp cận với tiền ngũ thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nó cho một khái niệm. Vì vậy, khi nói từ tâm, trong kinh điển có khi dùng tâm, có khi dùng thức. Mà riêng trong duy thức học, khi dùng tâm thì nó được gọi là hạt giống, nó được là nền tảng, nó được gọi là căn bản của các pháp. Cái từ chuyên môn gọi là A Lại Gia Thức. Chắc mấy hôm nay quý vị có nghe sư ông Thắng Hoàng nói sơ qua về vấn đề đó. Khi chúng tôi nói tâm là chúng tôi nói về căn bản, về hạt giống. Thì tất cả cái sự tích tập, tất cả sự mà tất cả những cái điều mà chúng ta gặp phải hàng ngày đó, thì nó được rơi vào cái hạt giống đó, thì nó trở thành cái tâm thức chúng ta. Vì vậy khi nói rằng tâm tôi là gì, tâm tôi buồn, tâm tôi vui, tâm tôi giận, tâm tôi hờn, tâm tôi đố kỵ, tâm tôi đấu tranh, tâm tôi giận hờn, đều do sự tích tập, đều do sự tiếp xúc hàng ngày của mình hết. Nếu mà mình không biết cái hoạt dụng nó thì mình chưa biết con đường tu tập của mình. Ông vào thế kỷ 13 có vị thiền sư nói rằng nếu mà một hành giả chưa biết cái tâm thức mình, cái hành xử, cái hoạt dụng của tâm thức mình như thế nào thì người ấy chưa phải là người tu. Thế thì người tu là gì? Là kiểm soát cái vận hành của tâm thức. Chứ gì nói một cách khác hơn, tâm đó chính là nền tảng của nghiệp. Mình thường nói rằng tu chuyển nghiệp, từ cái nghiệp bất thiện chuyển thành nghiệp thiện. Thế thì tâm bất thiện trở thành tâm thiện. Chỉ cái tâm là nền tảng, tâm là hạt giống, thì tu tâm có nghĩa rằng chuyển những điều bất thiện đó trở thành điều thiện nghiệp. Nếu không thì quý vị sẽ hiểu trên nguyên tắc là ăn thua cái tâm của mình. Ăn thua chúng tôi không cần đi chùa, đi chiền, không làm gì hết. Không bố thí, không cúng dường, không phóng sanh, không lạy Phật, không tụng kinh. Ăn thua cái tâm. Đó là cách nói để chọt với nhau thôi, chứ không phải là tu tâm là như vậy. Tu tâm có nghĩa rằng tích tập những thiện pháp, những điều thiện mà mình được ghi nhận, được nghe lời nơi Đức Phật, mà mình bắt cái thân mình làm theo, bắt cái ý mình làm theo, cái hoạt dụng đó được gọi là tu tâm. Chứ không phải tu tâm là không làm gì hết. Các vị chú ý cho. Thành rứa sau này ở nhà của quý vị, ở ngôi chùa đạo tràng của quý vị, nơi nào đó, có người nào đó nói rằng bà đi chùa, ông đi chùa cho nhiều cho có mà không biết gì hết. Ăn thua tôi ở nhà, tôi không có đi đâu hết. Ăn thua cái tâm thôi, tôi tu tâm thôi. Nói như vậy không hiểu gì về Phật Pháp hết. Không biết hoạt dụng của tâm là gì hết. Ngay cả những nhà mà nhà triết